trình giải đáp thắc mắc.
Kính chào quý ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta bắt đầu giờ giải đáp thắc mắc. Những anh chị em có những câu hỏi về Kinh Thánh, giáo lý, giáo luật, bí tích hoặc là đời sống, công giáo, thực hành, đức tin như thế nào? Chúng ta có thể đặt những câu hỏi thắc mắc của chúng ta để được giải đáp và làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về lời Chúa, về luật của Chúa và trưởng thành trong đời sống đức tin. Xin kính mời quý ông bà anh chị em.
Thưa cha, có một người hỏi như thế này. Thưa cha, trước con làm phép hôn phối nhưng trong lòng không muốn, nhưng vì lúc đó cô vợ dọa tự tử nên con mới đồng ý đám cưới. Sau đó chung sống thấy vợ chu đáo, đảm đang nên dần dần cũng thương. Vậy khi làm phép hôn phối trong lòng không ưng và sau chung sống hòa thuận thì có cần phải làm lại phép hôn phối không? Vì theo luật, phép hôn phối mà lòng không ưng vì bắt buộc thì không thành sự. Và ăn ở với vợ có mắc tội dâm dục không? Xin cha giúp con. Con cảm ơn cha.
Xin trả lời cho câu hỏi này là lúc làm phép hôn phối là bởi vì sự đe dọa của người vợ là sẽ tự tử nên làm. Nhưng mà sau đó sống chung với nhau, cảm thấy người vợ này tốt lành và hòa thuận với nhau, cho nên quyết định ở luôn với nhau. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là bí tích mà làm do sự đe dọa thì nó không thành. Như vậy thì ở chung với nhau thì có tội không? Xin trả lời, dĩ nhiên là bí tích lúc đầu là khiếm khuyết, bị đe dọa kết hôn, vì sợ cô ta tự tử nên kết hôn trong cái sự đe dọa. Dĩ nhiên là cái giai đoạn này nó không có thành sự, tại vì nó bị khiếm khuyết vấn đề tự do, ý thức. Nhưng mà người đàn ông đã chấp nhận rồi về sống chung và cảm thấy là chấp nhận được, thì cái sự chấp nhận sau đó nó xác nhận là lúc trước thì có thể là bị đe dọa, bị lưỡng lự, nhưng mà bây giờ là đã đồng ý với người vợ này rồi và chấp nhận ở chung với nhau, thì thứ nhất là không có tội gọi là ngoại tình, dâm ô gì hết. Thứ hai là không cần lại làm bí tích nữa, tại vì bí tích đã làm rồi, và cái thời gian sau này muốn ở chung với nhau, chấp nhận, thì kể như cái chấp nhận sau đó làm cho cái bí tích nó thành sự, và không cần phải làm bí tích trở lại. Cái đó là trong vấn đề mục vụ, và cũng hiểu được là hai người đã hòa hợp trở nên một cái bí tích thật sự rồi, sau khi hai bên sống chung và đã thỏa thuận với nhau, đồng ý với nhau thì nó không có tội nữa và cũng chẳng có cần phải làm lại bí tích. Xin cảm ơn câu hỏi này. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Cho con hỏi giùm chị Năm, tại vì chị Năm bệnh. Chị Năm vừa đi với cha ở bên Rome, thì chị Năm hỏi là ở dưới tọa đảo thì hồi xưa người ta có sống dưới đó hay không, hay là chỉ chôn người chết mà thôi?
Xin trả lời là cái hang tội đạo đầu tiên là nó để chôn người chết, thì họ chôn theo cái kiểu mà ở dưới lòng đất như vậy để chôn người chết. Nhưng mà lúc mà bắt bớ thì họ trốn xuống đó để họ dâng lễ, họ cầu nguyện, rồi xong rồi cũng có thời gian họ ở đó một ít thôi, rồi họ cũng đi lên đi kiếm việc làm để kiếm đồ ăn, chứ dưới đó đâu có gì để ăn đâu, chỉ có đất với đá thôi, ngay cả nước uống cũng không có nữa. Vì vậy mà dưới đó không phải là cái chỗ để mà sinh sống. Hang tội đạo là cái nơi chôn người chết, nhưng mà họ có dâng lễ dưới đó và cũng có lúc họ trốn tránh dưới đó, nhưng mà không phải là ở luôn, mà họ phải lên để kiếm thức ăn rồi làm ăn sinh sống, rồi khi bị bắt bớ thì chạy trốn xuống dưới hang tọa đạo để dâng lễ thì thường không có ai chú ý. Những cái nơi mà tha ma, là nơi chết chóc khốn khổ như vậy thì quan quân không có để ý tới. Và nhớ là không có phải là họ sinh sống luôn dưới đó được. Tại vì sinh sống luôn dưới đó một thời gian ngắn nào đó thôi, chứ còn sinh sống mãi mãi đó thì không có ánh sáng mặt trời, không có gì ăn hết, làm sao mà sống được. Xin cảm ơn anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Cho con hỏi câu hỏi này tiếp tục lần trước là con có biết, con không biết là tất cả những người đạo khác thuộc về Tin Lành đó, thì họ vẫn tin là họ rước cái bánh thánh đó, là họ vẫn tin đó là Holy Communion, thì họ vẫn tin là như vậy, và họ nói là họ không cần linh mục để làm cái bánh trở thành mình thánh Chúa, thì họ có pastor hay là cái gì đó, thì họ nói họ cũng làm như vậy. Thì nếu như vậy cái bánh thánh có được trở thành người máu Chúa không thì cả?
Xin trả lời là vấn đề là bên Tin Lành bánh vẫn là bánh, nó không phải là bánh thánh, nó chỉ là một cái lễ kỷ niệm thôi, chứ không phải là bánh thánh, kỷ niệm tiệc ly của Chúa. Bởi vì mục sư không có nhận cái chức linh mục từ các tông đồ. Các tông đồ truyền lại các giám mục, mà bên Tin Lành là không có giám mục. Do đó mà vấn đề họ tin cách nào đó là chuyện họ tin thôi, nhưng thực tế nó chỉ là bánh thường thôi, để kỷ niệm cái lễ tiệc ly của Chúa thôi. Tại vì chính mục sư không có nhận cái thiên chức linh mục từ các tông đồ. Và chỉ có từ thế kỷ thứ 16 đây, cha Luther lập ra giáo hội Tin Lành, mà cha Luther chỉ là linh mục, cho nên không có truyền chức linh mục cho người khác được. Cho nên tất cả các mục sư của Tin Lành đều hoàn toàn không có nhận cái thiên chức linh mục từ các tông đồ. Cái đó là cái thiếu sót ở bên giáo hội Tin Lành. Và chính những người Tin Lành mà hiểu biết thì họ cũng hiểu được đây là một cái bữa kỷ niệm tiệc ly của Chúa thôi. Chứ họ không có tin là đây là mình và máu của Chúa thực sự. Còn bên giáo hội Công giáo là bí tích là mình và máu thực sự của Chúa. Còn cái người ta muốn giải thích như thế nào đó thì chẳng qua là thiếu hiểu biết về cái bí tích truyền chức thánh và bí tích thánh thể. Thì có nhiều người họ giải thích để mà họ giống như họ tin là mình máu của Chúa Giêsu, thật sự không có. Nó chỉ là một cái bánh, một chút rượu để diễn tả về cái lễ kỷ niệm tiệc ly của Chúa thôi. Xin cảm ơn chị. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ, tại sao bây giờ Công giáo không có gọi Thiên Chúa là Yahvê, Yahvê nữa hả cha?
Cái từ Yahvê đó, Yahvê là theo cái tiếng của Do Thái. Họ gọi Thiên Chúa là Yahvê, đó là cái cách diễn tả Thiên Chúa là đấng không có thể có hình hài được, cũng không có cái tên theo cái cách của người con người diễn tả được. Nhưng mà chữ Yahvê nó diễn tả là một cái sự ngỡ ngàng của con người trước một cái đấng mà họ không thể nào hiểu thấu được. Thì họ có truyền thống, có nhóm thì gọi là Yahvê, có nhóm gọi là Elohim, để chỉ về Thiên Chúa, một cái đấng vô hình. Và chính trong sách Xuất Hành chương 3, khi Chúa hiện ra với Môsê thì Chúa cũng xưng mình ta đứng tự hữu, đứng có từ đời đời rồi, đứng tự hữu tự mình mà có rồi, chứ Ngài cũng chẳng có xưng tên gì hết. Rồi sau đó Ngài giúp cho Môsê đến nói Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Gia-cóp, Thiên Chúa của Y-dạ-ác, tức là những người đó tin vào Thiên Chúa, chứ không có cái danh từ riêng cho Thiên Chúa đấng vô hình được. Và khi Chúa Giêsu đến thì Ngài cũng dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa là người cha yêu thương. Dĩ nhiên người cha này là vượt lên trên tất cả mọi người cha trần thế rồi, không phải là người cha theo cái kiểu của người cha sinh ra đứa con theo cái nghĩa xác thịt, mà đây là người cha với cái tình cha của một người cha vượt lên trên tất cả mọi người cha. Rồi Ngài là Thiên Chúa Con và có Chúa Thánh Thần, là ba ngôi vị Thiên Chúa. Còn trong Cựu Ước người ta không có biết được là Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương, có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Họ chỉ biết có Thiên Chúa là cái đấng mà họ không thể nào hiểu thấu được. Và họ diễn tả cái từ Yahvê là chữ Y-Kret, là chữ Y, đó, rồi W, chữ H, không có cái nguyên âm A hay E trong đó, là sau này người ta thấy khó đọc quá, ta mới bỏ thêm chữ A, chữ E vô thành chữ gia về. Chứ họ diễn tả như là một cái sự không có thể nào thấu được. Á giống như ớ, á, gia, không có thể nào hiểu thấu được. Và một cái đấng mà không thể nào khôn dò được, hiểu thấu được, họ diễn tả một cái cách nào đó qua cái danh nghĩa đó. Và trong cựu ước khi Chúa Giêsu đến thì Ngài mặc khải về cái cộng đoàn ba ngôi Thiên Chúa, mà trở nên một Thiên Chúa duy nhất là nhờ tình yêu có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cho nên người Công giáo không còn dùng cái từ Elohim hay là Yahweh nữa. Và nói chung đây là đấng tạo thành thế giới này gọi là Thiên Chúa, đấng tạo thành thế giới, mà mình trực tiếp nói rõ cái mặc khải của Chúa Giêsu về Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin cảm ơn câu hỏi này cho nó sáng tỏ. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Ok, thưa cha, cái gift Phật thân là cái đặc ân của Chúa Thánh Thần cho người ta có thể nói được tiếng lạ. Vậy cái người mà nói tiếng lạ đó có hiểu được họ đang nói gì không, thưa cha?
Chúng ta biết một trong cái các đặc ân của Chúa Thánh Thần, trong đó có đặc ân nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ hoặc là cầu nguyện bằng tiếng lạ, hai cái khác nhau nha. Cầu nguyện bằng tiếng lạ, cầu nguyện tiếng lạ là cái người đó đầu phục hoàn toàn tâm trí của mình, miệng lưỡi của mình, cả con người của mình cho Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần sử dụng và nói với Chúa Cha những cái điều gì đó theo ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải theo ý của mình. Và cho nên người đó không cần biết là mình đang cầu nguyện cái gì, chỉ có đầu phục giao hoàn toàn cho Chúa Thánh Thần, miệng lưỡi của mình, cả con người, thân xác của mình, tâm hồn của mình cho Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần nói với Chúa Cha. Và như vậy thì ma quỷ không chẳng biết mình đang cầu cái gì. Nhưng mà Roma chương 8 thì Thánh Phaolô là người nói tiếng lạ nhiều nhất. Ngài đã diễn tả là chính Thánh Thần ở trong chúng ta để kêu lên Abba. Chính Thánh Thần đã cầu nguyện với Chúa Cha bằng những tiếng rên xiết khôn tả, bằng cách nào đó mình không hiểu được. Nhưng mà qua đó là đang nói với Chúa Cha điều gì mà Chúa Cha muốn, và Chúa Thánh Thần muốn cầu nguyện với Chúa Cha, giúp cho chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha. Thì đó là công việc của Chúa Thánh Thần, là cầu nguyện bằng tiếng lạ. Và dĩ nhiên là người đó, người cầu nguyện không cần biết mình cầu cái gì. Rồi nói tiếng lạ, nói tiếng lạ thì cái người kia cảm nhận được là mình đang được Chúa Thánh Thần tác động để nói lên một cái lời nào đó. Nói tiếng lạ có thể là một cái lời cầu nguyện, có thể là một cái sứ điệp nào đó cho cái cộng đoàn đó. Thì Chúa phải cho một cái người giải thích tiếng lạ, trong khi người kia nói tiếng lạ, còn cái người kia cảm nhận được Chúa đang nói cái gì và họ nói ra. Còn cái người kia cứ nói tiếng lạ, chẳng biết mình nói cái gì. Nhưng mà họ biết là họ để miệng lưỡi lòng trí của mình để cầu nguyện với Chúa Cha, hoặc là đại diện cho Chúa nói một cái công việc gì đó, một cái sứ điệp cho cái cộng đoàn đó, cái điều gì. Thì dĩ nhiên là phải cầu nguyện xin Chúa giải thích tiếng lạ và có người nhận ra Chúa đang nói với cộng đoàn mình cái gì, để cái người nói tiếng lạ không có kiêu ngạo và cái người mà nhận được cũng không có kiêu ngạo, mỗi người một phần nào đó để diễn tả một cái sứ điệp của Chúa đang nói với cộng đoàn đó. Đó là cái mà chúng ta hiểu được khi đi trong thánh linh của Chúa. Xin cảm ơn câu hỏi này. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, ma quỷ nó có đọc được ý tưởng riêng tư của mình trong đầu không cha?
Thường là ma quỷ nó không có biết rõ hết những ý tưởng trong đầu của mình đâu. Nhưng mà nó tác động và nó nhìn thấy những cái hành động của mình, thì nó đoán được là mình đang muốn cái gì, là mình sắp làm cái gì. Nhưng mà nó đọc hoàn toàn thì nó không có đọc hết được. Chúa mới biết hết hoàn toàn những cái tư tưởng của mình. Còn khi mình nói ra dĩ nhiên là mọi người biết rõ rồi, nhưng mà mình chỉ trong đầu thôi, thì chỉ có Chúa biết thôi.
Vậy thì thưa cha, các thánh cũng đâu có biết được những cái tư tưởng của mình. Vậy khi mình cầu nguyện mà mình không có nói lên những lời mình cầu nguyện, ví dụ như cầu nguyện với Chúa, thì mình có thể nói trong lòng, Và còn Đức Mẹ thì sao? Và các thánh làm sao? Nhiều khi mình cầu nguyện mà mình không có phát lên lời, mình chỉ nói cầu nguyện trong tư tưởng, bằng tâm trí. Vậy những lời cầu nguyện đó có được nghe không cha?
Có, các ngài nghe. Chúng ta nhớ là mình ở trong cái thế giới không gian, lệ thuộc không gian và thời gian. Cho nên mình cần nói ra thì người khác mới biết. Nhưng mà Đức Mẹ, các thánh, Chúa là nhận được cái ý muốn của mình, cái tần số nhận được là nhìn thấy mình đang muốn cái gì, đang nói cái điều gì trong lòng. Mặc dù mình nói rất là nhỏ hoặc là mình đang suy nghĩ cái điều đó trong lòng và mình nói lên cái tâm tình của mình thì Chúa nhận ra, Đức Mẹ các thánh nhận ra, chứ không phải là không nhận. Dù là mình ngồi yên, mình không có nói ra bằng lời ở ngoài, nhưng mà các ngài nhận được cái tần số mình đang nói cái gì trong lòng của mình. Còn ma quỷ, tuy nhiên là mình đang suy nghĩ cái điều đó hay là cái điều này, điều kia mà mình chưa có nói ra, ma quỷ nó chỉ có đoán thôi, nhưng nó cũng không biết rõ hết đâu. Nó biết về cái khuynh hướng của mình đi về cái hướng nào đó thì nó cũng suy đoán được. Nhưng mà ma quỷ nó cũng là những thiên thần ngày xưa, nó là những thiên thần tốt lành, sáng láng, nhưng mà nó chọn sai thôi. Thì đó là cái chuyện của ma quỷ. Thì nó biết rõ là con người có những khuynh hướng nào, nó biết những khuynh hướng đó. Con người chẳng hạn như là nam nữ đến với nhau thường thường bị hướng về tính dục, rồi nó thích con người gây chia rẽ hận thù với nhau, nó tác động, nó gợi ý, nhưng mà mình vẫn có tự do lựa chọn. Rồi chẳng hạn như mình có cái tính đang ghen tương đố kỵ gì đó, thấy người khác hát hay hơn mình chẳng hạn, tự nhiên mình muốn loại trừ người đó ra để mình được nổi tiếng lên, thì những cái cách mà con người làm nó quen rồi, nó nhìn thấy và nó suy đoán được, nó biết được là mình đang có khuynh hướng là đố kỵ với người đó, hoặc là ghen tương với người đó, ganh tị với người đó, thì nó nhìn thấy hành động rồi nó nhận ra. Thì nó có kinh nghiệm hàng ngàn năm mà, không phải một hai ngày. Cho nên cái thế giới loài người nó nhận ra. Còn các thánh, Đức Mẹ, Chúa là những vị mà theo dõi giúp đỡ mình. Cho nên mình nói trong lòng, các ngài cũng nhận ra. Giống như người mẹ săn sóc đứa con đâu có biết nói đâu. Nó đâu nói ra lời đâu. Nhưng người mẹ biết. Biết nó bị ướt tả, cần phải thay tả cho nó. Hoặc là nó nhìn mặt của mẹ, nó tay chân nó múa máy, nó vui. Hoặc là nó cảm thấy là khó chịu hay gì đó, nó nhăn mặt hay là nó buồn ngủ, nó dụi mắt. Thì người mẹ, nó đâu có nói được. Nhưng người mẹ nhận ra hết. Thì Chúa cũng vậy, Đức Mẹ, các thánh cũng vậy, cũng nhận ra, bởi vì các ngài yêu chúng ta, cho nên các ngài nhận ra. Như vậy chúng ta hiểu, có nhiều cái sự kiện ở trong Kinh Thánh cũng đã từng nói, và ma quỷ nó biết. Chẳng hạn như nó biết Chúa Giêsu mà những người khác không biết. Trong những câu chuyện mà trong Phúc Âm chúng ta thấy, ông là Đấng Thánh, và nó muốn nói cho mọi người biết. Tại vì nó nhận ra Chúa Giêsu làm được việc này việc nọ, mà khi Chúa Giêsu đến là truyền lệnh, là có cái sức mạnh truyền nó phải đi, cho nên nó không có chống lại được, cho nên nó nói cho mọi người biết ông là Đấng Thánh, ông đến tiêu diệt chúng tôi sao. Nó biết cả cái kế hoạch của Chúa đến là để cứu độ mình, là loại trừ ma quỷ, cho nên nó nhìn ra, nó biết. Chúng ta đọc rồi Phúc Âm, chúng ta đọc thấy nó cũng có những cái ước muốn của nó, những cái khuynh hướng của nó. Và nó cũng có cái tinh tế khôn ngoan của nó. Ngày xưa thì nó tác động các vua chúa bắc đạo chẳng hạn. Rồi tới cái thời kỳ ngày hôm nay chẳng hạn, thì nó tác động bao nhiêu là những phương tiện truyền thông xã hội, hoặc là những cái phương tiện vui chơi, làm cho con người chạy theo, hưởng thụ tối đa, không có giờ để cầu nguyện, không có sống thánh thiện được, bởi vì không còn sức mạnh của lời cầu nguyện nữa, không có hướng về Chúa nữa, mà hướng về những cái vật chất, tiền bạc, danh vọng, game, phim ảnh, rồi những cái vui chơi của trần gian. Thì ma quỷ nó biết cái khuynh hướng của con người và nó rút kinh nghiệm, bắt các vua chúa bắt đạo, thúc đẩy các vua chúa bắt đạo thì chỉ có thêm thánh tự đạo thôi. Nó chẳng được cái lợi gì hết. Cho nên nó lại tác động bây giờ để chúng ta ước muốn tự do nhiều thứ nữa. Rồi nó cũng biết cả những cái khuynh hướng của con người, mình hay đi lại ở chỗ nào đó. Thì nó bị duyên, nó biết cái người đó thích cờ bạc, casino, cái người đó thích hẹn hò với người khác phái hoặc là ngoại tình gì đó, thì nó nhìn thấy cái cách đi lại của mình, cái sinh hoạt của mình, thì nó cũng nhận ra. Vì vậy mà chúng ta biết ma quỷ cũng là những thiên thần. Và cái câu hỏi từ đầu là ma quỷ nó có đọc được tư tưởng của mình không? Thì nó cũng chỉ có suy đoán thôi, chứ nó không có chắc chắn. Tại vì nó tác động người ta, nhưng mà người ta có thể chống lại. Người ta là có thể quy về Chúa, không có làm theo cái tư tưởng của nó. Cho nên nó không phải nó đọc được hết đâu. Rồi, cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, là nếu vậy thì các thiên thần, nhất là thiên thần bản mệnh của mình á, khi mình cầu nguyện ở trong lòng, thì thiên thần của mình có biết để dâng lên bàn thờ Chúa mỗi cái thánh lễ không cha? Vậy thì họ cũng đọc được cái trong cái tư tưởng của mình.
Có cái tư tưởng mình, tại vì họ yêu thương mình, họ quan sát, theo dõi mình giống như người mẹ vậy. À, đứa con nó có nói gì đâu. Đứa con nó nhỏ xíu, mấy tháng tuổi nó nói gì đâu. Nó diễn tả là người mẹ biết. Mà các thiên thần thì ở bên cạnh quan sát riêng mình, thì những cái tần số của mình dâng lên Chúa trong cái tâm tình thờ lại yêu mến Chúa như thế nào đó, hoặc là đang cầu xin cái gì, mình nói trong lòng thì cái ngài nhận ra nhé. Tại vì không có nói ra ngoài miệng to tiếng, nhưng mà nói trong lòng các ngài biết chứ. Còn cái suy nghĩ nó khác nữa. Suy nghĩ là có thể chọn cái đó mà có thể không. Rồi, cảm ơn chị.
Chúa cha, những linh hồn từ nửa luyện tội mà khi được lên thiên đàng thì họ cũng được như các thánh hay không, thưa cha?
Đúng rồi. Khi họ từ luyện tội lên thiên đàng là họ được hoàn toàn trong sạch thánh thiện rồi. Họ như các thánh vậy. Từ luyện ngục lên là họ là thánh. Rồi. Chứ không phải là họ từ luyện ngục lên là họ lại khác đâu. Họ lên đó là họ trong sạch thánh thiện hoàn toàn. Rồi. Cảm ơn
dạ, chị. Vậy trên thiên đàng có những cái tầng lớp cấp bậc gì không cha? Có level
có.
Không cha?
Có level. Tại vì ai yêu mến Chúa nhiều hơn thì sẽ ở gần Chúa hơn. Mà gần Chúa hơn thì sẽ sáng láng tốt lành hơn. Nhận được nhiều ân sủng của Chúa hơn. Còn người mà ở trên thiên đàng mà ở xa xa, dĩ nhiên là yêu mến Chúa ít hơn thì ở xa hơn. Mình ai yêu mến, người nào mình yêu mến nhiều thì mình sẽ tới gần nhiều hơn. Còn người nào mình yêu mến ít thì mình sẽ tới ít hơn. Thì trên thiên đàng, những ai mà chết yêu mến Chúa ít, dĩ nhiên là không bị phạt, nhưng mà nó ở xa xa Chúa. Còn mình đã biết về Chúa, yêu mến Chúa nhiều như Đức Mẹ, các thánh, nhất là Đức Mẹ yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Cho nên Mẹ gần Chúa, ở bên cạnh Chúa. Còn những người mà yêu 50-50, chừng nửa chừng, không có yêu Chúa nhiều, thì nó ở mức độ là thấp hơn. Cho nên nó có cái mức độ của nó. Trong đó cũng như dưới hỏa ngục, nó không có mức độ của nó. Hitler giết mấy chục triệu người nó khác. Với cái người mà họ sát nhân, họ giết con người. Cho nên nó có mức độ khác nhau đó. Xin cảm ơn Mai Phương. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Sự cứu rỗi là nhờ niềm tin. Nếu mà ai có niềm tin thì người đó được sự cứu rỗi của Chúa. Vậy cái niềm tin đó có phải đi đôi với việc làm không mới được cứu rỗi thật sự cha?
Chúng ta biết là ơn cứu rỗi đến từ việc tin Chúa Giêsu, mà tin Chúa Giêsu thì phải giữ lời của Chúa Giêsu. Cho nên đức tin đi vào việc làm là tình yêu với Chúa Giêsu và với mọi người, và từ tình yêu đi vào việc làm cụ thể là phải có công việc phục vụ, chứ không phải nói trên môi miệng. Vì vậy mà Chúa Giêsu cũng đã từng nói trong Matthew chương 7 đó, những ai mà nói lạy Chúa là không có vào nước trời được đâu, mà chỉ những ai tuân giữ lời của Chúa thì mới được vào. Tại vì chỉ có nói trên môi miệng giống như xây nhà trên cát vậy, mưa xa nước đổ là xong rồi. Còn những ai tuân giữ lời của Chúa thì giống như xây nhà trên đá vậy. Tức là nó đã thành cái khuynh hướng của mình suy nghĩ và lựa chọn hoàn toàn theo Chúa. Giữa bao nhiêu thử thách vẫn chọn Chúa. Nên nó đòi phải có việc làm. Và Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ cũng nói mà đức tin không có việc làm, đức tin chết. Nó chết từ đời nào rồi. Và đó là cái tình trạng của thế giới ngày hôm nay. Người ta không có chống Thiên Chúa, người ta tin có Chúa, nhưng mà người ta không có việc làm, người ta không có giữ luật Chúa, người ta cũng không có giờ để nói chuyện với Chúa, không có cầu nguyện, không có thi hành cái bổn phận của mình với Chúa. Mình tin có Chúa, mình biết Chúa đang hiện diện với mình, thì phải nói chuyện với Chúa, và cái giờ ưu tiên cho Chúa. Trong khi đó họ phớt lờ, họ chỉ có chú ý tới những cái mà họ đang thích, rồi những bạn bè của họ, hoặc là những cái gì trước mắt thôi. Còn Thiên Chúa vô hình, họ không quan tâm tới. Thì dĩ nhiên là họ thiếu việc làm. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Mà chết rồi thì dĩ nhiên là bên kia thế giới chúng ta không có chỗ trên thiên đàng. Cho nên việc tin vào Chúa thì đọc lời Chúa và tin vào Chúa thì suy gẫm và thực hành lời của Chúa. Còn không thực hành là bị chết, đức tin chết. Cho nên chúng ta ý thức điều đó để chúng ta luôn luôn làm mọi việc theo ý của Chúa, chứ không phải làm theo ý riêng của mình. Và chúng ta tin vào Chúa Giê-xu thì phải tuân giữ những lời dạy của Chúa Giê-xu, phải siêng năng đọc lời phúc âm, suy niệm lời Chúa. Xin cảm ơn quý bạn chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp nha.
Dạ thưa cha, con có câu hỏi như thế này. Như cha Thế Thủ giảng là khi mình đọc lời Chúa ở trong gia đình hoặc là ở trong nhóm cầu nguyện thì sau lời Chúa không có được đọc, đó là lời Chúa. Cái đó cha nói là chỉ là cái việc đạo đức thôi, chứ không có phải là ở trong thánh lễ, không phải là trong phụng vụ thành ra không có được đọc. Như vậy, trong cái nhóm cầu nguyện thì có những chị em nghe cái lời giảng của cha Thế Thủ thì cũng có nói qua nói lại về cái sự việc đó. Thì thưa cha, như vậy thì trong cái nhóm cầu nguyện thì ví ở trong gia đình mình có nên đọc cái câu đó là lời Chúa sau khi đọc lời Chúa không thưa cha?
Chúng ta biết là trong phụng vụ là họ đòi buộc phải đọc đúng theo cái công thức, là đọc lời Chúa xong là phải công bố đó là lời Chúa để mọi người đáp tạ ơn Chúa hay là lời Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Đó là phụng vụ bắt buộc phải đọc, không bỏ được. Còn trong giờ kinh của mình á là không buộc, và cũng không có luật cấm, đâu có luật nào cấm đọc đâu. Mình có thể lấy cái trong phụng vụ đọc như vậy thì mình lấy ra, và không có luật nào cấm thì mình đọc được chứ đâu sao lại cấm. Nhưng mà trong thánh lễ không bỏ được, tức là cái công thức phải đọc đúng như vậy là bắt buộc phải đọc. Còn ở ngoài là không cấm, không có luật nào cấm hết. Thì mình đọc lời Chúa xong, bây giờ người ta biết nói gì đây? Ta nói đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa, hay là lời Chúa Kitô ngợi khen Chúa, là cũng để thờ lạy Chúa, ngợi khen Chúa. Cái điều đó nó trong cái lòng sùng kính, chứ không phải là phụng vụ. Phụng vụ thì bắt buộc phải làm cho đúng, đúng luật phụng vụ. Nhưng mà khi cái lòng sùng kính của mình thì mình có thể đọc, chứ không ai cấm cái điều đó. Không đọc cũng được, tại vì nó là lòng sùng kính mà. Cho nên mình tôn kính lời Chúa, mình đọc đó là lời Chúa. Thì như trong thánh lễ mình tạ ơn Chúa, nếu đọc phúc âm thì phải là lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Thì đó là cái phụng vụ mình lấy ra cho việc thờ phượng thì mình vẫn làm được, cái sao là cấm, không có luật nào cấm hết. Nhưng mà trong phụng vụ là bắt buộc phải đọc, còn ngoài không đọc cũng sao, nhưng mà cấm thì cũng đâu có luật nào cấm, cho nên mình cũng có thể đọc được. Còn mình không đọc cũng không sao hết, đọc cái phần ý tưởng chính xong rồi mình suy gẫm thôi, không phải bắt buộc phải đọc. Còn trong phụng vụ là bắt buộc, hai cái khác nhau nha. Nên nói rằng là cái giờ mình cầu nguyện đó thì không có đọc, đâu có luật nào cấm đâu mà không đọc. Mà có người không đọc thì cũng không sao, tại vì đó là cái lòng sùng kính thôi, chứ không phải là cái luật phụng vụ bắt buộc. Xin cảm ơn chị. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, con có cái câu hỏi là thời Cựu Ước á, là Thiên Chúa nói rằng là người Do Thái phải cắt bì mới gọi là dân của Chúa, nhưng mà thời Tân Ước á, thì gọi là mình phải rửa tội. Vậy thì có cái gì khác nhau không thưa cha?
Khác nhau hoàn toàn. Cựu Ước là để chuẩn bị giới thiệu về Chúa Giê-xu, cho nên họ có cái nghi thức cắt bì cho những đứa con trai để chỉ nó là dân của Chúa. Thì trong Kitô giáo thì phải nhận bí tích rửa tội. Thì chúng ta biết là bí tích rửa tội của Chúa Giêsu có quyền để tha tất cả tội lỗi. Đó là cái việc mà Chúa đã cứu chuộc một cách nhân không, là Chúa tha tất cả tội lỗi của mình khi nhận bí tích rửa tội. Còn chắc bì không có tha tội gì hết, chỉ là cái dấu chỉ thuộc về danh của Chúa, chứ không phải là nó là cái bí tích hoặc là chính sự hiện diện của Chúa đó. Nhưng mà rửa tội là chính Chúa Giêsu rửa tội cho mình qua thừa thác viên để gia nhập vào trong thánh minh mầu nhiệm của hội thánh, mà chúng ta là chi thể, Chúa Giêsu là đầu. Đó là những cái mà chúng ta biết cựu ước là để chỉ và chuẩn bị cho Chúa Giêsu. Cho nên cái việc cắt bì ở trong cựu ước để chỉ về dân của Chúa thôi, dân Thiên Chúa, là họ phải chịu phép cắt bì. Còn trong tân ước thì Chúa truyền lệnh các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và đây Thầy ở cùng các con mỗi ngày đến tận thế. Đó là cái lời mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Nên bí tích rửa tội là bí tích tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Còn trong cựu ước cắt bì để diễn tả về danh thánh của Chúa, thuộc về danh thánh của Chúa, chỉ vậy thôi, chứ không có khả năng để tha thứ tội lỗi. Phải nhờ Chúa Giêsu đến, Ngài mới tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta, Ngài mới gánh tội trên thập giá. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, có cái câu hỏi là nhiều khi đọc Kinh Thánh thì thấy Chúa nói là ai tin vào con người thì được cứu độ. Tại vì mình quá sướng rồi, nó dễ quá thưa cha. Thế nhưng mà còn kèm theo cái này cái nọ kia, nhiều khi mình nghe lời Chúa giảng mà thấy Chúa nó khó, nó lẫn lộn, nhiều khi dễ mà nhiều khi khó, mình không biết đường nào mà mình làm thưa cha.
Nó khó là mình phải chiến đấu với bản thân của mình. Chẳng hạn như Chúa bảo là hãy yêu thương kẻ thù và tha thứ cho kẻ thù. Dĩ nhiên là đối với mình đang giận cái người đó quá, mình cảm thấy khó. Còn khi mà được Chúa Thần tác động, mình sẽ thấy nó dễ để mình có can đảm mình làm, mà luôn luôn làm theo ý của Chúa. Thì phải tác động là nhờ Chúa Thần tác động. Mình phải cầu nguyện với Chúa Thần thì mình mới có đủ can đảm để tha thứ, để thực hiện lời của Chúa Giêsu, để sống hiền lành và khiêm nhường. Chúa Giêsu bảo ấy, đến cùng ta, hãy học nơi ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Không phải là hiền lành khiêm nhường để tỏ cho người ta thấy là mình đạo đức thánh thiện. Mình không có được làm điều đó. Xin cảm ơn, xin cảm ơn câu hỏi kế tiếp.
Thì cha có hỏi câu hỏi này. Thiên Chúa tạo dựng con người từ bàn tay của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa phán là lòng của con người thì dối trá hơn mọi vật. Thì tại sao mà Chúa dựng con người mình lại dối trá như vậy?
Thiên Chúa dựng con người rất là tốt lành. Nhưng mà Chúa phải cho tự do. Không có tự do thì không phải con người, mà là người máy, hoặc là một con vật. Con vật thì cứ đúng giờ, đúng cái thời điểm của nó, thì nó ăn, nó đi tìm đồ ăn, nó tìm cách để mà giao phối với nhau để sinh con, để bảo tồn nòi giống của nó. Thì con vật nó chỉ có vậy thôi. Còn con người có tự do làm hay không làm, để yêu mến Chúa hay không yêu mến Chúa, Chúa để tự do. Cho nên ông bà đầu tiên đã phạm tội, Adam Eva đã phạm tội, và từ đó nó mới ảnh hưởng tới cái dòng máu của chúng ta là nghiêng chiều ích kỷ và tội lỗi. Và dĩ nhiên là có những cái cộng đoàn sống đầu tiên họ đã sống ích kỷ và tội lỗi rồi, rồi nó truyền đạt tới ngày hôm nay. Người ta sống ích kỷ và tội lỗi, từ đó nó tạo ra cả một cái thế giới nhân loại sống với nhau là mưu mô xảo quyệt, ích kỷ, tội lỗi, đủ thứ chuyện hết. Thì đó là những cái mà chúng ta biết là từ cái tội Adam nó sinh ra những khuynh hướng xấu đó. Còn khởi đầu chúng ta đọc vào sách Sáng Thế chương 1 câu 26 tới câu 28 thì Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh của Chúa. Thì Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, và sau đó mới nói tới cái việc mà phải sinh sản cho đầy mặt đất và thống trị nó. Rồi Chúa mới nói tới việc mà Chúa tạo ra cái vườn địa đàng, rồi phải có cái cây biết làm biết giữ. Thì đó là một cái diễn tả về cái thử thách mà Chúa đã cho con người, nhưng mà con người không vượt qua được thử thách. Và chúng ta là những người mắc cái hậu quả của tội nguyên tổ. đã sinh ra, rồi sống trong một cái xã hội, lớn lên trong một cái xã hội mà nó vô thần, thì nó bị ảnh hưởng hết. Và người ta cố tình tạo một cái thế giới vô thần để mọi người có khuynh hướng là chạy theo những cái tự do hưởng thụ ngay trước mắt. Cho nên có lúc Chúa nhìn thấy là từ Adam Eva đã phạm tội rồi, xuống tới Noe thì người ta phạm tội, Chúa cứu được căn bệnh gia đình Noe là còn trong sạch thôi, còn tốt lành thôi. Rồi sau lục đại hồng thủy, con người lại đông vô kể, rồi lại phạm tội. Cho nên nó đi lại những cái vết lầy của xã hội mà cứ quay tới quay lui là chúng ta cứ phạm tội. Và Thiên Chúa thì lại yêu thương, mời gọi chúng ta, đến với chúng ta để cho chúng ta được ơn cứu độ. Đó là cái công việc cứu độ của chúng ta mà Chúa Giêsu đã tình nguyện để đến gánh tội cho nhân loại, đưa con người về với Thiên Chúa Cha. Còn từ đầu Chúa tạo ra con người tốt lành. Cho nên người ta có hai câu đó: nhân chi sơ tính bẩn thiện mà nhân chi sơ tính bản ác. Là bởi vì người ta cảm thấy con người có những người họ rất là tốt, nhưng mà bù lại cũng có những người rất là xấu. Hoặc là trước đây họ tốt nhưng mà sau này họ lại bị cám dỗ rơi vào những cái bẫy xấu mà họ không có ra được. Rồi đó là những cái mà chúng ta biết là do cái tự do của con người. Xin cảm ơn chị.
Chương trình giải đáp thắc mắc đến đây đã kết thúc. Chương trình được trực tiếp vào lúc 9 giờ tối thứ hai hàng tuần. Mọi thắc mắc, quý vị có thể ghi âm hoặc viết và email về địa chỉ radio lòng chúa thương xót @gmail.com. Xin cảm ơn quý thính giả.
Đời con qua bao năm dài tháng rộng, say trong giấc mộng của đời nhân thế. Lòng con mong luôn quay về bên Chúa, tim con luôn luôn thao thức chờ đón Ngài. Chúa như cơn mưa dìm đắm cơn mê, cuốn trôi theo dòng nước lũ bao vết tội nhớ. Chúa ơi, con mong được Chúa thanh tẩy cuộc đời con khỏi tối tăm mịt mù, rửa sạch bao vết thù. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa ơi. Đời con qua bao năm dài với Ngài, nhưng vẫn u hoài nặng mang bao nỗi. Đời nhân gian qua bao lần gian dối, tim con đơn côi như thấy mình phản bội. Chúa ơi, tin yêu một thoáng chơi vơi, cuốn trôi khi trời đêm tối, con biết về đâu giữa vời. Ôi tay Ngài đã tinh giữa cuộc đời con, khỏi lấm lem bụi đời, cho hồn con sáng ngời. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa ơi. nguyện dâng lên đây tâm tình ước thề, mong suốt cuộc đời được thuộc về Chúa. Dù mai đây qua những ngày gian khó, con không âu lo, luôn vững dạ an lòng với Ngài. Con vui dù có thương đau, quyết tâm trên đường đi tới, vui sống mọi nơi. Chúa ơi, con xin được mãi yêu Chúa trọn đời con, dù nước chảy đã mòn, mối tình luôn sắt son. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa ơi. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa ơi. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa ơi.